Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz lúc 19 giờ 30 phút tối thứ bảy và phát lại vào lúc 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Các bạn thân mến, với mong muốn tạo ra sân chơi để những người công nhân, viên chức lao động thể hiện tài năng, tinh thần học hỏi và sự sáng tạo, chương trình Sân chơi giờ thứ 9 do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức đã thực sự tạo được dấu ấn trong lòng công nhân, viên chức, người lao động qua các vòng thi. Nhịp sống hôm nay sẽ có ghi nhận về chương trình này tại đêm chung kết vừa diễn ra. Mục câu chuyện chính sách sẽ chia sẻ với quý vị thông tin xung quanh việc thực hiện chương trình hỗ trợ nhà trọ theo quyết định số 08 của Chính phủ. Phần cuối chương trình như thường lệ, quà tặng giờ thứ 9, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 2 câu chuyện Xin đừng trả con. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhịp sống hôm nay.
Quý vị và các bạn thân mến, sau vòng sơ khảo diễn ra tại 3 cụm thi tối ngày 26 tháng 7 vừa qua tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã tổ chức chung kết sân chơi văn hóa giờ thứ 9 dành cho đoàn viên người lao động năm 2022.
Nhà văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang thực sự nóng trong đêm chung kết, nóng trên sân khấu và nóng cả bởi lượng khán giả đến xem và cổ vũ cho các đội dự thi. Điều mà chúng tôi ghi nhận được ở mỗi đội tham gia sân chơi này là hầu như anh chị em công nhân người lao động không coi giờ thứ 9 là một cuộc thi mà đó chính là phút giây họ được thư giãn thật sự. Bởi họ được hòa mình vào lời ca tiếng hát, được giao lưu gặp gỡ, được thể hiện những kiến thức mà mình có được về pháp luật lao động, luật công đoàn, được chia sẻ kinh nghiệm sống. Nhiều anh chị em công nhân lao động cho rằng đây là món ăn tinh thần giúp họ quên đi bao mệt nhọc lo toan, ưu phiền trong cuộc sống hàng ngày. Đúng như trong bài phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Ban tổ chức cuộc thi.
Chương trình sân chơi văn hóa giờ thứ 9 là sân chơi bổ ích, lành mạnh cho đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động sau những giờ làm việc vất vả. Đồng thời nhằm động viên, khuyến khích, đẩy mạnh và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở, tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên và người lao động trong toàn tỉnh có cơ hội được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị. Bên cạnh đó, nhằm mục đích từng bước trang bị cho đoàn viên và người lao động những kiến thức hiểu biết về lĩnh vực pháp luật lao động, luật công đoàn, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức của đoàn viên và người lao động trong việc tôn trọng, chấp hành pháp luật về lao động, công đoàn.
Chương trình Sân chơi văn hóa giờ thứ 9 cũng là một trong những hoạt động trọng tâm, là hình thức đổi mới đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về giáo dục truyền thống, về tuyên truyền giáo dục pháp luật đến với công nhân viên chức lao động. Giờ thứ 9 không chỉ dừng lại ở một sân chơi, mà thông qua tài năng, năng khiếu của mỗi công nhân viên chức lao động, họ sẽ trở thành lực lượng, làm nòng cốt trong phong trào tại cơ sở. Bạn Đào Quý Lâm, đội thi công đoàn huyện Lạng Giang chia sẻ.
Trước khi sân chơi này diễn ra thì chúng tôi cũng đã có những sự chuẩn bị nhất định về mặt tinh thần, vật chất và nội dung. Và ngoài ra đến với sân chơi văn hóa giờ thứ 9, Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang đến với sân chơi trong nhịp sống văn minh, làm nhiệt tình, chơi hết mình sau giờ thứ 8. Hòa chung với cái không khí vui tươi cũng như là phấn khởi của các đội chơi tham gia thì Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang với sự chuẩn bị kỹ càng về mặt nội dung và ý tưởng thì chúng tôi đã hoàn thành phần thi một cách hài lòng và chúng tôi cảm thấy là mình xứng đáng với những gì mà chúng tôi đã tập luyện và chuẩn bị trong thời gian trước khi diễn ra sân chơi.
Bên cạnh các phần chơi sôi nổi, chương trình còn là nơi để những người công nhân viên chức lao động bày tỏ tiếng nói, sự khát khao và niềm tự hào với công việc mà họ đang gắn bó. Sân khấu chương trình mang đậm nét đặc trưng công việc của người công nhân viên chức lao động và không khí hào hứng sôi nổi từ các đội chơi. Bạn Dương Thị Lan, đội thi huyện Yên Thế, sau phần thi của mình đã nói.
Mỗi người một công việc, hàng ngày thì ai cũng vào chuyên môn của mình. Và khi mà được lên sân khấu, được thể hiện tài năng, được thể hiện cái chuyên môn của mình ở trên sân khấu thì tôi cảm thấy rất là vui, rất là phấn khởi. Và ngày hôm nay thì đến với cuộc thi này thì đội Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế chúng tôi cũng mang cái màu sắc, màu áo, bản sắc văn hóa hóa dân tộc của huyện Yên Thế nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung. Thì Yên Thế chúng tôi thì nổi tiếng với cuộc khởi nghĩa của nông dân Yên Thế. Chính vì thế mà ngày hôm nay đến với sân chơi giờ thứ 9, chúng tôi cũng mang hình ảnh của cụ đề tám lên sân khấu và chúng tôi cũng mang những cái bản sắc văn hóa, ví dụ như phần thi năng khiếu thì chúng tôi cũng thể hiện bài múa về dân tộc đặc trưng vùng miền của quê hương Yên Thế chúng tôi.
Năm đội chơi chính thức lọt vào vòng chung kết gồm Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang, Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang, Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế, Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn ngành Xây dựng. Tại vòng chung kết, mỗi đội chơi gồm 5 thành viên chính, tham gia 4 phần thi gồm chào hỏi, tìm hiểu kiến thức, hùng biện tài năng. Ông Nguyễn Mạnh Lãng, một khán giả đến từ thành phố Bắc Giang bày tỏ.
Lãnh đạo ngành công đoàn cũng như là của Liên đoàn Lao động tỉnh và cũng đã tạo cho cán bộ công nhân viên cũng như người lao động đã có một cái nơi để giao lưu, học hỏi cũng như là đã thể hiện được những cái tài năng ở trong cái con người lao động.
Đến với phần thi tài năng, các tiết mục được các đội giàn dựng qua hình thức hát, diễn kịch, múa theo các chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, lao động sản xuất, hoạt động công đoàn. Kết thúc hội thi, đội thi Công đoàn ngành Y tế xuất sắc giành giải nhất, Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang và Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang giành giải nhì, Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế, Công đoàn ngành Xây dựng giành giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải phụ: màn chào hỏi ấn tượng nhất, hùng biện xuất sắc nhất và tài năng xuất sắc nhất. Về dự đêm chung kết sân chơi giờ thứ 9 tại Bắc Giang, ông Vũ Mạnh Liêm, Phó trưởng ban tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá.
Thấy rằng là các cái đội chơi mình chuẩn bị rất là chu đáo. Từ 17 đội mà đã được về với cái sự chung kết là 5 đội thì đều có cái sự chuẩn bị rất là hoành tráng về mặt nội dung, và các bạn có thể nói là tỏa sáng trên sân khấu với những cái hình thức giới thiệu rồi thì những cái nội dung mà đặc biệt là tôi rất là có thể nói là ấn tượng với những cái giới thiệu của các đội phần chào đầu, ví dụ như của ngành y tế, và đặc biệt là cũng thể hiện rõ được cái những cái phần về kiến thức thì các bạn nắm rất là chắc, kể cả năm đội chơi thì tôi đánh giá rất là cao cái sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh cũng như là sự hưởng ứng tích cực của 17 đơn vị, và đến bây giờ là 5 đội thì đã vào chung kết thì hoàn toàn là các bạn xứng đáng, và là người công nhân hoặc là ở trong doanh nghiệp hoặc là người cô giáo viên rồi người bác sĩ, nhưng mà họ lên sân khấu họ tỏa sáng.
Hội thi là sân chơi bổ ích, lành mạnh nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, các kiến thức pháp luật cho đoàn viên, công nhân, người lao động. Từ đó, xây dựng được mối quan hệ trong doanh nghiệp hài hòa, ổn định và phát triển bền vững.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, 52,8 tỷ đồng là số tiền hỗ trợ nhà trọ cho công nhân mà tỉnh Bắc Giang đã thực hiện theo quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Điều này khẳng định chính sách hỗ trợ nhà trọ cho công nhân đã đi vào cuộc sống, giúp công nhân giảm bớt khó khăn sau đại dịch COVID-19. Để có được kết quả này là cả sự cố gắng của các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Trong một câu chuyện chính sách hôm nay, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào quý khán thính giả.
Thưa ông, theo quyết định số 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ thì sẽ hỗ trợ nhà trọ cho người lao động với mức hỗ trợ là từ 500 đến 1 triệu đồng trên một tháng và tối đa là không quá 3 tháng. Vậy thì ông có thể cho biết là tại tỉnh Bắc Giang thì việc thực hiện cái chính sách này được thực hiện như thế nào ạ?
Ngay sau khi Chính phủ ban hành quyết định số 08 thì Sở cũng đã phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành kế hoạch, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành và ủy ban các huyện thành phố cũng như ban quản lý các khu công nghiệp, bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch này. Đấy, thì mặc dù quyết định 08 quy định thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022, nhưng với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu hoàn thành chính sách hỗ trợ ngay trong tháng 7/2022. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh thì các sở ngành địa phương cũng đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công. Sở Lao động Thương binh Xã hội đã tập huấn nghiệp vụ thực hiện chính sách hỗ trợ cho toàn bộ nhân sự các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ngay trong tháng 4 năm 2022, đã soạn tài liệu tuyên truyền hướng dẫn các nội dung cơ bản của quyết định 08 gửi cho nhân sự các doanh nghiệp thông qua các nhóm Zalo hỗ trợ doanh nghiệp, đã thông báo công khai số điện thoại liên hệ với cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, cán bộ chịu trách nhiệm hướng dẫn giải đáp các vướng mắc phát sinh, và đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và đôn đốc các huyện thành phố khẩn trương cấp kinh phí chi trả chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà. Sở cũng đã phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành kiểm tra, đôn đốc Ủy ban Nhân dân các huyện như Yên Dũng, Hiệp Hòa, Việt Yên và thành phố Bắc Giang, cũng như đôn đốc các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ. Và để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các doanh nghiệp, thì trong tháng 6, Sở cũng đã cử 2 cán bộ trực tiếp xuống làm việc tại Phòng Lao động Thương binh Xã hội của huyện Việt Yên để hỗ trợ phòng là cái khâu giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho doanh nghiệp đẩy nhanh hơn nữa theo đúng thời gian quy định. Và Ban Quản lý các khu công nghiệp cũng như Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố cũng đã ban hành nhiều các văn bản đôn đốc chỉ đạo các doanh nghiệp nhanh chóng lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Và Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp thì cũng đã thường xuyên chỉ đạo công đoàn cơ sở đẩy nhanh tuyên truyền hướng dẫn người lao động nộp văn bản đề nghị hỗ trợ cho doanh nghiệp, và thường xuyên giám sát cái việc niêm yết công khai danh sách đề nghị hỗ trợ và việc chi trả chế độ hỗ trợ cho người lao động của doanh nghiệp. Bảo hiểm xã hội tỉnh thì cũng đã đôn đốc cán bộ làm nhân sự cũng như cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp khẩn trương nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận và chuyển cho các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ.
Vậy thì quá trình thực hiện cái chính sách này thì ông thấy rằng có gặp phải những cái vấn đề khó khăn cụ thể như thế nào?
Vâng, khi bắt đầu triển khai chính sách hỗ trợ thì chúng tôi thấy là cũng có một số vướng mắc phát sinh. Ban đầu thì giữa Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng như cơ quan bảo hiểm xã hội thì cũng chưa thống nhất được cái cách xác định tháng liền kề, thời điểm lập hồ sơ đề nghị. Những lao động đang nghỉ ốm đau thai sản, đang ở ký túc xá thì có thuộc đối tượng hưởng theo quyết định số 08 hay không? Tuy nhiên thì với những cái vướng mắc này thì Sở cũng đã kịp thời có văn bản báo cáo và xin ý kiến của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, và Bộ cũng đã nhanh chóng có cái văn bản hướng dẫn địa phương để triển khai thực hiện. Ngoài ra thì trong quá trình kiểm tra giám sát thì chúng tôi cũng thấy số lượng cán bộ làm công tác nhân sự tại một số doanh nghiệp mà có nhiều lao động thuê nhà trọ thì còn rất là ít, cũng yêu cầu doanh nghiệp bổ sung nhân sự, nhưng mà tuy nhiên trong thời gian ngắn thì nhiều doanh nghiệp cũng chưa bổ sung được. Do đó là nhiều doanh nghiệp là mất rất nhiều thời gian để thực hiện cái việc là tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ, cũng như thực hiện cái việc là xác minh thông tin các trường hợp nghi ngờ, cũng như làm hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để gửi cho các địa phương. Ngoài ra thì khi đôn đốc các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ này thì chúng tôi thấy gặp một số khó khăn. Qua kiểm tra thì một số doanh nghiệp mà có ít lao động thuê nhà trọ thì thường là có cái tâm lý ngại làm cái thủ tục này từng tháng một. Đấy, cứ mỗi tháng mà làm thì họ mất nhiều thời gian, cho nên họ đợi đến tháng 6 2022 thì họ mới làm gộp 3 tháng đề nghị hỗ trợ. Kiểm tra tại một số doanh nghiệp mà có nhiều lao động thuê nhà trọ, cái việc mà triển khai thực hiện do thiếu cán bộ nhân sự thì dẫn tới doanh nghiệp làm chậm cũng khá là phổ biến. Ngoài ra thì ở đây cũng có cái sai từ phía người lao động, người ta kê khai thông tin trong đơn là thông tin chưa chính xác, và cũng có cái sai của cán bộ nhân sự là anh tổng hợp, anh nhập danh sách sai những cái thông tin, ví dụ địa chỉ thuê nhà trọ này, hoặc là sai thông tin cá nhân của người lao động, sai họ tên đệm, sai căn cước công dân.
Vậy thì vượt qua tất cả những cái khó khăn như ông vừa nói thì đến bây giờ thì kết quả thực hiện chính sách này được thực hiện ra sao thưa ông ạ?
Và đến ngày hôm nay 27 tháng 7 thì các địa phương có các khu công nghiệp trên địa bàn ấy, như Ủy ban Nhân dân các huyện như Việt Yên này, Yên Dũng này, Hiệp Hòa và thành phố Bắc Giang thì đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị của 403 lượt doanh nghiệp, đề nghị hỗ trợ cho 134.358 lượt người lao động với số tiền đề nghị hỗ trợ là 68,511 tỷ đồng. Và các địa phương thì đến nay đã phê duyệt cho 302 lượt doanh nghiệp, đề nghị hỗ trợ cho 106.846 lượt lao động với số tiền phê duyệt là 54,140 tỷ đồng. Đến nay thì qua kiểm tra thì các địa phương đã cấp kinh phí thực hiện cái việc chi trả cho 298 lượt doanh nghiệp, đề nghị hỗ trợ cho 104.557 lượt lao động. Như vậy là số lao động đã nhận kinh phí chi trả là bằng 98% so với số đã được phê duyệt. Mà số tiền chi trả là đến nay là 52,815 tỷ đồng. Và theo số liệu tổng hợp của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì hiện nay là kết quả thực hiện của tỉnh Bắc Giang là đứng thứ tư trong 53 tỉnh thành phố đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ, và chúng ta chỉ đứng sau 3 tỉnh là tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin mà ông vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình giờ thứ 9 tuần trước, chúng tôi đã kể cho quý vị nghe phần 1 câu chuyện của một cặp vợ chồng đang đứng trước bờ vực đổ vỡ hôn nhân vì không thể có con với nhan đề Xin đừng trả con. Qua giọng đọc nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa, nghệ sĩ ưu tú Phú Thăng, âm nhạc Xuân Phương, mời quý vị cùng nghe tiếp phần 2 câu chuyện Xin đừng trả con. Câu chuyện được trích từ chương trình giờ thứ 9 trên kênh Lao động TV. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe.
Em đã tìm mọi cách thuyết phục tôi với hy vọng cứu vớt một cuộc hôn nhân sắp đi vào ngõ cụt. Cô ấy bàn với tôi về việc nhận con nuôi. Chúng tôi thuê nhà ra ở riêng. Chúng tôi cùng vun vén cho một tổ ấm gia đình mới.
Một người quen đã giới thiệu cho tôi xin con nuôi ở chùa. Mẹ bé đã bỏ lại bé ở cổng chùa khi bé chỉ mới vài ngày tuổi. Ngày chúng tôi nhận nuôi con bé, tôi và anh đặt tên con là Hạnh Phúc. Phúc có nghĩa là phước lành, là phúc đức.
Tôi thương con bé vì nó mới hơn một tuổi, sau này chẳng thể nhớ được bố mẹ đẻ của mình là ai. Vì thế tôi thương chiều con bé, yêu như con đẻ của mình vậy.
Cảm giác thiêng liêng được làm cha, làm mẹ khiến gia đình chúng tôi ấm áp và bình yên hơn.
Và điều kỳ diệu đã đến. Sau hơn 3 năm nuôi Hạnh Phúc, vợ tôi đậu thai. Niềm hạnh phúc vỡ òa. Chúng tôi mong chờ từng ngày một bé trai kháu khỉnh ra đời.
Có những lúc tôi dường như đã hết hy vọng vào chuyện có con, nhưng con đã đến với gia đình tôi.
Tôi cảm thấy ngập tràn hạnh phúc khi thấy con trai lớn dần từng ngày trong bụng mẹ. Hạnh phúc thiêng liêng và vỡ òa khi nghe con cất tiếng khóc chào đời. Tôi được làm bố một lần nữa. Tôi đặt tên con là An, bình an.
Từ ngày có em trai, Hạnh Phúc rất yêu em. Phụ mẹ chăm em cũng rất khéo. Nó còn đặt tên riêng cho em là Bảo Bối. Bất kể ai đến chơi và thăm em, nó đều dò xét và không cho họ thơm lên má, lên tay của em bé.
Tôi hỏi con thì con nói rằng mẹ bảo con là nếu người khác thơm em bé sẽ dễ khiến em bị ốm. Mẹ cũng không cho con thơm em. Con thích em lắm, nhưng con còn sợ em ốm hơn, nên con sẽ chỉ ngắm em thôi. Tôi biết. Tôi biết vợ tôi đang dần có sự khắt khe với con bé.
Cảm giác thật khó khăn mới có được đứa con, nên tôi nâng niu chăm sóc đứa bé như một bảo bối thiêng liêng. Mỗi khi Hạnh Phúc tới gần, tôi lại lo sợ con bé sẽ làm bị thương em. Dù sao, nó mới chỉ là đứa trẻ 5 tuổi. Tôi cũng không thể chủ quan chuyện trẻ con hay đùa nghịch. Lỡ có gì xảy ra thì sao?
Vợ tôi cũng không thích việc con bé đòi ngủ chung với cô ấy và bé An. Sao vậy nhỉ?
Tôi đã trở thành một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu. Việc chăm An rất bận bịu. Tôi muốn dành hết thời gian cho con trai, vì con là tất cả những gì quý giá nhất đối với tôi.
Càng ngày, tôi càng nhận thấy rõ sự thờ ơ của vợ tôi với con nuôi. Tôi hiểu cho vợ, nhưng cũng trách vợ. Con bé đã lên 5 tuổi, đã biết hiểu chuyện và nhạy cảm hơn. Nhưng dường như con bé không thể chia sẻ được điều gì với mẹ.
Trước đây, mỗi ngày đón hạnh phúc khi đi lớp mẫu giáo về. Nhưng từ ngày có em bé, thì đó là việc của anh ấy.
Nhìn đứa con gái bé bỏng thầm buồn, tôi thêm thương con. Một lần bị mẹ mắng và không cho ôm em, con bé chạy ra xó nhà khóc thút thít và hỏi tôi: có phải mẹ yêu em hơn vì em là con trai, còn con là con gái, đúng không hả bố? Cả ông bà ngoại cũng không còn hay nói chuyện và mua đồ ăn cho con như trước. Tôi buồn, ôm con nhẹ nhàng bảo: không phải đâu, làm gì có chuyện mẹ không yêu con. Con là con gái của bố mẹ mà.
Tôi biết mình đã không công bằng với con gái nuôi. Từ khi có bé An, tôi phải thừa nhận rằng mình không thể san sẻ tình yêu của mình cho con gái nuôi như trước. Có một khoảng cách vô hình nào đó cứ lớn dần giữa tôi và con bé. Tôi cũng chỉ là người bình thường, có những cảm xúc của một người bình thường. Dù sao thì con bé cũng chỉ là con nuôi. Bao nhiêu năm qua, tôi cũng đã chăm sóc con bé như con ruột rồi. Giờ tôi phải dành những điều tốt đẹp như thế, và hơn thế, cho con trai của tôi.
Đối với tôi, con trai là máu mủ, là tình yêu, sự mong chờ và niềm kỳ vọng. Thế nhưng, con gái nuôi cũng là con của chúng tôi. Đứa trẻ nhận nuôi ngày ấy chính là sợi dây tình thương buộc lại mái ấm của chúng tôi, cứu vãn cuộc hôn nhân này và giúp chúng tôi trưởng thành hơn trong trách nhiệm làm cha, làm mẹ.
Một ngày, người chị ruột mẹ đẻ của Hạnh Phúc tìm đến để xin nhận lại con. Chị ta nói rằng mẹ ruột của con bé đã mất. Trước khi ra đi, mẹ con bé đã nói tên ngôi chùa ngày xưa đã bỏ con bé ở đó. Họ dò hỏi khắp nơi và tìm được gia đình tôi, và đến nói rằng muốn sửa sai lỗi lầm của em gái. Mặc dù gia cảnh của họ cũng còn nhiều vất vả, nhưng họ vẫn muốn xin lại máu mủ của mình, muốn bù đắp cho con bé. Tôi nghĩ nếu phải lo thêm cho con gái nuôi, con trai tôi sẽ không có được điều kiện chăm sóc tốt hơn. Con bé cũng đã sắp bước vào lớp 1, cần chuẩn bị đủ thứ cho con đi học. Rồi hai đứa nhỏ sẽ lớn dần, nuôi chúng sẽ mệt nhọc hơn. Tôi dần cảm thấy quá sức. Trong đầu tôi đã thoáng nghĩ đến việc trả lại con nuôi.
Nuôi hai đứa con rất vất vả. Tôi biết vợ tôi đã phải lo nghĩ rất nhiều. Tôi chăm chỉ đi làm, công việc cũng dần phát triển hơn. Nhưng để nuôi con và tính chuyện mua nhà, chứ ở thuê mãi thế này thì quả là sức ép lớn với chúng tôi. Dù có thế, chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc sẽ không nuôi Hạnh Phúc nữa. Đối với tôi, con nào cũng là con. Tôi đã rất bàng hoàng khi vợ nói đến suy nghĩ đó. Tôi không thể chấp nhận được việc này.
Dù sao, họ cũng mới thật sự là máu mủ của con bé. Biết đâu, khi trở về với người thân ruột thịt, con bé cũng sẽ tốt hơn. Họ chắc hẳn cũng yêu con bé và mong muốn đón con bé trở về. tôi cũng đã trăn trở nhiều trước khi đưa ra quyết định và cố gắng để thuyết phục anh.
Cuối cùng, cô ấy vẫn quyết định trả lại hạnh phúc. Ngày con trở về với gia đình, họ hàng nhà mẹ đẻ, con đã khóc lớn và nhất quyết không chịu đi. Con muốn ở đây với bố mẹ và em. Xin bố mẹ đừng bỏ con đi. Nó không thể tin rằng mình chỉ là con nuôi. Còn tôi thì không thể nào quên được khoảnh khắc đau lòng đó trong cuộc đời mình. Tôi đã rất tức giận vì quyết định của vợ và bỏ về quê một thời gian. Trong thâm tâm, tôi luôn nhớ rằng mình là một người đã từng ở rể. Hơn hết, tôi biết ơn cô ấy đã mang nặng đẻ đau đứa con trai bé bỏng của mình, thậm chí suýt nguy hiểm tính mạng khi sinh con. Cô ấy đã vượt qua cơn sinh tử vì gia đình của mình. Tôi hiểu cho nỗi khổ của vợ, nhưng tôi vẫn rất khó có thể nguôi ngoai với việc trả lại bé hạnh phúc.
Tôi tìm về quê và mong anh hiểu cho quyết định của tôi. Con trai tôi cần có cả bố và mẹ chăm sóc. Tôi tin là từ đây chúng tôi sẽ có một gia đình đúng nghĩa. Và anh ấy đã trở về với gia đình.
Thời gian trôi qua, tôi sống đủ đầy với gia đình của mình. Con trai của tôi lớn lên từng ngày, nhưng tôi lại thấy bất ổn mỗi khi ngồi vào bàn ăn bữa tối. Cho đến một hôm, vợ tôi tá hỏa lên, nhìn bản sao kê tài khoản của tôi. Mấy tháng gần đây đã chuyển đi một số tiền không nhỏ đối với lương của tôi. Vợ tôi bắt đầu nghi ngờ tôi có quan hệ ngoài luồng.
Tôi đã căn vặn anh, căn vặn đủ điều về số tiền thiếu hụt đó. Nhưng thật không ngờ,
cô ấy đã không ngờ rằng đó là tiền tôi âm thầm gửi về cho gia đình của hạnh phúc. Tôi muốn có trách nhiệm với con và yêu con theo cách của mình. Gia đình họ cũng chẳng khấm khá gì. Tôi không thể bỏ rơi con bé mà nhìn nó thiếu thốn. Tôi đã không bàn chuyện này với vợ vì tôi lo lắng cô ấy sẽ ngăn cản. Cô ấy cho rằng mình đã làm hết trách nhiệm với con nuôi rồi. Đi qua nhiều sóng gió, giờ đây tôi chỉ muốn giữ cho mái nhà được bình yên, hạnh phúc.
Tôi không thể giấu được sự xấu hổ khi đã hiểu nhầm anh. Và khi đứng trước tình thương của anh, đối với tôi, đó là tình thương cao cả. Anh vẫn luôn là một người bố tốt của con trai tôi. Anh chăm con còn khéo hơn tôi nữa. Thế nhưng anh san sẻ tình yêu cho cả hai con. Anh âm thầm giữ gìn hạnh phúc và thay tôi sửa chữa những lỗi lầm.
Tôi không thể bỏ mặc con nuôi, vì khi nhận con về, tôi đã thực sự coi con là con ruột. Và vì tôi, cha mẹ tôi đã mất, tôi hiểu cảm giác mất đi người thân đau đớn như thế nào. Dù đã là cha của một đứa trẻ, đôi lúc tôi vẫn thầm nhớ về cái ôm của người mẹ. Gia đình là một điều hết sức thiêng liêng.
Chúng tôi tìm về nhà của hạnh phúc vào một ngày đông, trời giá buốt. Gặp con, tôi không thể giấu đi giọt nước mắt của mình. Tôi thực sự cảm thấy tội lỗi khi đối diện với con. Trước mắt tôi là đứa trẻ ngây thơ, hiền lành và tình cảm. Còn trong tôi lại là rất nhiều sự ích kỷ, hẹp hòi, thậm chí là cả sự nhẫn tâm. Nhưng tôi còn đau lòng hơn khi vào khoảnh khắc tôi nói xin lỗi con, con bé đã xà vào ôm cổ tôi mà nói: "Con rất nhớ mẹ. Con là con gái của mẹ mà." không phải tôi đã nuôi và bao dung con, mà chính con mới là người đã bao dung với tôi. Đúng lúc tôi nghĩ, nếu như thời gian quay lại, liệu tôi có quyết định khác đi không?
Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện Xin đừng trả con. Chương trình giờ thứ 9 tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.